Rồi, bây giờ chúng ta đọc tiếp một cái đoạn ở trong 11 chương này, đó là đoạn 20, vị tiên tri ở chuồng. Xin lỗi, vị tiên tri ở trần. Tiếng Việt mình nói là ở trần, nhưng thực tế đó, ở trần đây là ở chuồng đấy. Nhưng mà xin lỗi trước quý vị, bởi vì tiếng Việt ta quá tinh tế, nhưng mà dịch cho đủ là phải nói là vị tiên tri ở chuồng. Cũng giống như Đức Kitô bị đóng đinh trên thập giá, trần trụi. Trần trụi là trần chuồng đấy. Cho nên ta mới nói một Thiên Chúa tự hủy đến tận cùng là vậy. Tận cùng đến nỗi không một mảnh vải che thân trên thập giá. Vì tiên tri Isaiah ở trong đoạn 20 này như là một tiên trưng của Đức Kitô, một Thiên Chúa tự hủy. Ông đã ở trần truồng và đi chân không trong vòng 3 năm trời, như là một cái điềm báo cho sự sụp đổ của đế quốc Ai Cập và Ethiopia. Lần này thì không phải là Assyria, đế quốc phía Bắc nữa, mà là đế quốc phía Nam, đế quốc Ai Cập. Đó là lịch sử. Nhưng nghĩa thiêng liêng, nghĩa đức tin thì lại muốn nhắn gửi cho tất cả mọi người, ai đọc, ai nghe đoạn này. Chúng ta cùng đọc nhé. Isaiah 20.
Vào năm vua Assur là Sargon, biệt phái tướng tổng tư lệnh đến giao chiến và hạ thành Asdod,
thì chính lúc ấy Đức Chúa phán qua trung gian của ông Isaiah con ông Amoc rằng: hãy bỏ miếng vải thô ngang thắt lưng người đi và cởi dép khỏi chân. Theo lời dạy, ông đã ở trần và đi chân không. Đức Chúa lại phán: cũng như tôi tớ ta là Isaiah suốt 3 năm trường đã ở trần và đi chân không, để nên dấu chỉ điềm báo cho người Ai Cập và người Cút thế nào, thì cũng vậy, vua Assur sẽ dẫn người Ai Cập đi tù và người Cút đi đày, trẻ cũng như già, mình trần chân không, mong hở, thật là nhục nhã cho người Ai Cập. Những ai xem Cút như mối hy vọng và Ai Cập như niềm tự hào sẽ phải sợ hãi và xấu hổ. Ngày ấy, dân cư miền duyên hải này sẽ nói: đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ, hầu thoát khỏi tay vua Assur? Phần chúng ta trốn ở đâu bây giờ? Cảm ơn. 3 năm Isaiah ở trần truồng và đi chân không như vậy là biểu tượng nói lên sự sụp đổ của Ai Cập, khi mà Ai Cập và Cút, tức là Ethiopia đó, bị Assyria tới xâm lăng và bắt đi tù và đi đày, thì đoàn dân đi cũng bị tước bỏ tất cả mọi sự, cũng trần truồng và đi chân không, đi đến miền lưu đày như thế. Ta thấy cái biểu tượng này lặp đi lặp lại trong những câu chuyện khác nữa của Cựu Ước. Ví dụ tiên tri Hô-sê, ví dụ như là Ê-dê-ki-ên. Tiên tri Hô-sê cũng dùng chính cái con người mình là biểu tượng nói về vấn đề tôn giáo. Đó là câu chuyện ông cưới một cô gái điếm về làm vợ, và ông đã khổ cùng cực vì người vợ bất trung này. Biểu tượng này của Hô-sê muốn nói lên cái tương quan giữa Gia-vê và dân Ngài cũng vậy. Giá-vê Thiên Chúa là đấng phu quân đã đi cưới một cô gái điếm là chính dân Israel vì nó bất trung, về chăm sóc cho nó đẹp, nó lớn, nó nảy nở, nó lại đi với ông chồng khác. Ezekiel cũng tương tự, những hành động lạ lùng như thế. Thì trong Cựu Ước, đây là một cái cách, một cái lối tiên tri bằng hành động. Tiên tri bằng hành động thì thuyết phục hơn bằng lời nói rất nhiều, vì chính hành động nó lôi kéo sự chú ý của người ta. Lời nói thì bay đi, nhưng gương bày thì lôi kéo. Đó là phương pháp sư phạm mà Thiên Chúa đã dùng. Thời giờ vắng vỏi đã hết rồi, nhưng mà chúng ta có thể học được cái bài học ở đây là gì? Đó là đừng cậy dựa vào những sức mạnh thế trần. Đó, trong trường hợp này là dân Do Thái cậy dựa vào Ai Cập hay là Ethiopia, là dân rất mạnh mẽ ở phương Nam, nhưng cuối cùng cũng sụp đổ. Hãy chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Bài học thứ hai về thiêng liêng từ cái câu chuyện vị tiên tri ở trần này cũng tiếp nối với cái bài học ta vừa rút ra từ đoạn trên. Đó là gì? Trần truồng chân không nói lên sự tự hủy, nói lên sự nghèo khó, nói lên sự tin tưởng chỉ một mình vào Thiên Chúa mà thôi. Anh chị em về đọc đi rồi đọc lại rồi suy nghĩ mà đem ra sống. Chúng ta kết ở đây. Cảm ơn.